vị và các bạn thân mến, vào giữa lúc Nhật Bản tưởng niệm trên 140.000 nạn nhân của bom nguyên tử do quân đội đồng minh thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki hồi đầu tháng 8 năm 1945, thì mới đây một bí ẩn lịch sử liên quan đến cuộc chiến tranh do Nhật Hoàng phát động cũng đã được hé mở. Qua tác phẩm có tựa đề Võ Sĩ Vàng, do đôi vợ chồng nhà văn người Mỹ là Sterling và Becky Seagrave biên soạn và được xuất bản trong thời gian gần đây, người ta biết được rằng quân đội Nhật đã ăn cướp của các nước bị xâm chiếm một lượng tài sản khổng lồ có thể mua được cả thế giới. Năm 1937, Nhật Hoàng Hirohito cùng các thành viên của hoàng gia đã lập ra một kế hoạch bí mật gọi là Kế hoạch Kim Bách Hợp, với mục đích vận chuyển, bảo vệ số lượng vàng bạc châu báu cướp được từ 12 quốc gia Đông Á và Đông Nam Á để đưa về Nhật Bản một cách an toàn. Thành phố Nam Kinh của Trung Quốc được quân đội Nhật chiếu cố như khởi điểm để thực hiện kế hoạch này. Hàng ngàn năm qua, Nam Kinh vốn là một thành phố giàu có của Trung Quốc. Theo số liệu thống kê, riêng tại thành phố này, quân đội Nhật đã thu gom 6.000 tấn vàng, chưa kể các báu vật khác. Số chiến lợi phẩm này được trực tiếp vận chuyển bằng thuyền từ Thượng Hải về Nhật Bản, hoặc dùng xe lửa, xe tải chuyển đến Mãn Châu để xử lý, tiến hành phân loại những báu vật hiếm có. Tất cả những gì làm bằng vàng đều được nấu chảy ra, rồi đúc thành thỏi có kích thước thống nhất, sau đó được chuyển về Nhật. Khi chiến tranh sắp kết thúc, số vàng bạc châu báu không kịp chuyển đã được cất giấu trong những hầm bí mật đặc biệt tại một số nước, hoặc được chứa trên những chiếc tàu bị đánh đắm có chủ ý. Phần lớn những của cải do quân đội Nhật ăn cướp từ các nước bị chiếm đóng đều được chuyển về nước từ Triều Tiên. Nhưng từ năm 1943, tàu ngầm Mỹ đã phong tỏa toàn bộ đường biển, nên quân đội Nhật chỉ có thể vận chuyển số của cải còn lại sang Phi Luật Tân. Một tướng lãnh người Nhật tên là Yamashita đã chỉ huy kế hoạch cất giữ số của cải này tại Phi. Theo lời khai của những nhân chứng người Phi còn sống sót, có đến 175 kho báu đã được chôn cất tại Phi. Sau Thế chiến thứ hai, người Mỹ đã cho khai quật một số kho và cho cất giữ tại những ngân hàng lớn của 42 quốc gia. Năm 1975, cố Tổng thống Marcos của Phi đã khai quật được một kho tàng gồm toàn vàng thỏi có giá trị 8 tỷ mỹ kim. Vị Tổng thống này vẫn rêu rao rằng phần lớn tài sản của ông không phải do tham nhũng hay biển lận, mà đến từ cuộc khai quật này. Đệ nhị thế chiến chỉ còn là một biến cố của quá khứ. Hàng năm, không riêng người Nhật mà cả thế giới luôn tưởng nhớ đến các nạn nhân của bom nguyên tử. Những người đã từng dính líu đến những kho báu được tích lũy từ của cải mà quân đội Nhật đã cướp lấy từ các nước bị chiếm đóng, nay cũng đã ra người thiên cổ. Họ không mang theo được gì cho mình ngoài 3 tấc đất và một tên tuổi thường bị người đời đem ra nguyền rủa. Quý vị và các bạn thân mến, dư âm của các bài đọc hôm Chủ nhật 18 thường niên vừa qua có lẽ vẫn còn động lại trong tâm khảm chúng ta. Lời của sách giảng viên thật đáng cho chúng ta suy gẫm mỗi ngày. Phù vân thảy đều là phù vân. Suốt ngày của con người đầy đau khổ gian truân, đêm về lại không được yên lòng. như thế thì chẳng là phù vân sao? Tù trung, dầu có tích lũy bao nhiêu, rốt cuộc khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng có ai mang theo được gì cho mình. Chân lý tỏ tường ấy thường không được con người biết đến. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy chỉ biết có một mục đích trong cuộc sống, đó là làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Được tạo dựng để sống vĩnh cửu, cuộc sống con người chỉ có giá trị khi nó biết làm giàu, nghĩa là tích lũy những giá trị vĩnh cửu mà thôi. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con phải lao nhọc vất vả vì cuộc sống. Xin cho chúng con luôn biết phân biệt điều ngay lẽ trái. Giữa cuộc đời chóng qua, xin cho chúng con biết tìm kiếm và xây dựng kho tàng vĩnh cửu trên trời.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng.